Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà hoạt động đất đai Cấn Thị Thêu và con trai bị tuyên án 16 năm tù. Tổng thống Biden đề cử nữ quan chức gốc Việt làm giám đốc tài chính của NASA. Philippines bảo ngư dân làm ngơ lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh. Và hội đồng giám sát của Facebook tiếp tục khóa tài khoản của cựu Tổng thống Trump.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa án ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 5 tuyên án bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, mỗi người 8 năm tù giam và 3 năm quản chế, theo thông tin từ gia đình và luật sư bào chữa. Chị Đỗ Thị Thu, vợ của anh Trịnh Bá Phương, con dâu của bà Cấn Thị Thêu, một trong hai người thân có mặt tại phiên tòa cho VOA biết, gia đình chị hoàn toàn không nhận được thông báo hay giấy triệu tập tham dự phiên tòa mà chỉ biết thông tin qua các luật sư bào chữa. An ninh được thắt chặt bên trong và ngoài tòa án, với những hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh cảnh sát dày đặc, bên cạnh một nhóm người dân mang biểu ngữ và hình ảnh ủng hộ hai mẹ con nhà hoạt động này. Nói với VOA vào tối 5 tháng 5, chị Đỗ Thị Thu cho biết,
khi tòa mà hỏi mẹ em hộ tịch và tên là gì, mẹ em trả lời là tôi là nạn nhân của chế độ phản, nạn nhân của chế độ công đất. Và Tư cũng trả lời vậy ạ. Trong trại giam, mẹ em bị giam rất là khắc nghiệt. Mẹ em bị nhốt trong buồng giam 7 mét vuông đất. Mà họ nhốt 13 người trong 7 mét vuông đất đấy. Và họ nhốt mẹ em cùng với một người bị HIV. Và trong đó thì họ rất hay đánh nhau. Và có một lần thì mẹ em can ngăn và bị chảy máu xước ở trên lông mày. Mẹ em bảo với bên trại giam là đưa mẹ em đến đi khám bệnh và họ đã từ chối ạ. Họ bảo là mẹ em muốn khám bệnh để xét nghiệm HIV thì họ bảo là 2 tháng sau thì khám bệnh cũng được.
Theo lời chị Thu, sự việc xảy ra cũng đã 7 tháng, nhưng bà Cấn Thị Thêu cho tới nay vẫn không được đưa đi xét nghiệm phơi nhiễm HIV. Chị nói,
họ bảo là 60 tuổi rồi, không cần khám bệnh, có bệnh là bình thường ạ.
Bà Cấn Thị Thêu, 59 tuổi và con trai Trịnh Bá Tư, 32 tuổi, bị bắt giam vào tháng 6 năm 2020 với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Chị Đỗ Thị Thu cho biết, những bằng chứng dùng để kết tội bà Cấn Thị Thêu và con trai chủ yếu tập trung vào 80 video clip mà bà Thêu và Trịnh Bá Phương đã ghi lại liên quan đến các vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền ở Đồng Tâm, Dương Nội và những nơi khác. Tại phiên tòa ngày 5 tháng 5, bà Cấn Thị Thêu đã cố gắng đưa ra những bằng chứng mà theo bà có thể chứng minh vô tội, nhưng bị tòa án ngắt lời nhiều lần. Chị Thu cho biết thêm.
Trong cuộc phiên tòa diễn ra ngày hôm nay thì mẹ em cũng nói rất là nhiều những bằng chứng, những dẫn chứng mẹ em vô tội. Và họ bên tòa án thường xuyên là cắt lời mẹ em. Và mẹ em cũng nói rằng nếu mà các ông không cho tôi nói thì các ông đưa luôn cái bản án bỏ túi đây, không cần diễn ra phiên tòa này nữa. Mẹ em cũng phải nhắc đến câu này phải 4 lần. Luật sư bào chữa cho mẹ em và Tư rất là nhiều lần bị ngắt lời vì họ nói là chỉ được ngắn gọn, không được nói sâu. Nhưng mà mẹ em Tư và luật sư đều nói rằng là phải nói sâu thì mới đúng được vào trong cái đúng và chính xác và khách quan được cái phiên tòa này ạ.
Truyền thông nhà nước dẫn hồ sơ vụ án nói các video đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân vì gia đình bà Thêu có tư tưởng tiêu cực, bất mãn. Trong khi đó, chị Đỗ Thị Thu nói với VOA.
Họ nói là những video clip đấy là không đúng. Thì có một video clip mẹ em nói về gia đình cụ trong cái vụ Đồng Tâm ấy. Thì trong cái bản cáo trạng của bên Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội cũng có chi tiết cụ Kình bị chó cắn ở ở chân và mất một miếng xương ở chân đấy ạ. Ở trong những ví dụ video đấy thì đấy cũng đều là đúng là sự thật. Và những cái video mà gia đình em nói lên về những sự việc mà họ cướp đất thì ạ. Viện kiểm sát đã thu của gia đình nhà em những chiếc băng, mà những trong những cái chiếc băng đấy thì có những đều là những video clip mà mẹ em quay được cảnh công an đồng phục và sát phục đã đàn áp đánh đập người dân. Và những lần mẹ em đến trụ sở tiếp dân để tiếp về vụ vụ Dương Nội đấy ạ. Và đấy cũng là những bằng chứng mà giúp lợi ích cho mẹ em, nhưng mà họ cũng bác bỏ tất cả những cái bằng chứng này, và họ bên viện kiểm sát cũng muốn hủy tất cả những cái băng đĩa này, và họ nói là không còn sử dụng được nữa.
Chị Đỗ Thị Thu cho biết bà Cấn Thị Thêu và gia đình đã yêu cầu viện kiểm sát không được hủy hơn 100 băng đĩa đã tịch thu của gia đình bà, vì tất cả những băng đĩa này đều hoạt động bình thường khi lực lượng chức năng đến sao chép và tịch thu. Đây là lần thứ ba bà Cấn Thị Thêu bị bắt giam và tuyên án tù. Lần đầu tiên bà Thêu bị bắt tạm giam và xử 15 tháng tù về tội danh chống người thi hành công vụ vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, khi xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa gia đình bà cùng nhiều nông dân ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội và chính quyền. Sau đó bà bị kết án 20 tháng tù vào ngày 20 tháng 9 năm 2016 về tội gây rối trật tự công cộng, cũng liên quan đến các vụ dân oan khiếu kiện đất đai. Trong thời gian diễn ra vụ xung đột đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, gia đình bà Cấn Thị Thêu là nguồn thông tin độc lập hiếm hoi, cung cấp thông tin từ phía người dân ra bên ngoài, giữa lúc toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông của Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ, bất chấp yêu cầu của quốc tế về việc cho phép các phóng viên nước ngoài đến Đồng Tâm. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, một người con trai khác của bà Cấn Thị Thêu, đã được đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội mời cung cấp thông tin liên quan đến vụ Đồng Tâm, ngay trước lúc anh bị bắt cùng thời gian với mẹ và anh trai. Trong lời nói sau cùng, bà Cấn Thị Thêu khẳng định mình và con trai vô tội và người có tội là những kẻ tham nhũng, cướp đất. Đồng thời bà yêu cầu tòa án trả tự do cho bà và con trai. Anh Trịnh Bá Tư còn nói rằng, sự đàn áp chỉ khiến cho tôi quyết tâm hơn trên con đường đấu tranh đòi dân chủ cho người dân. Sau khi đã thẳng thắn trả lời với tòa án rằng, việc ghi lại các video clip của anh là nhằm mục đích chống tham nhũng, chống độc tài và đấu tranh cho người dân được tự do bầu cử. Cập nhật thông tin phiên tòa trên trang cá nhân, luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong số các luật sư bào chữa cho gia đình bà Cấn Thị Thêu nói, chứng kiến sự đanh thép bất khuất của họ tại tòa, mất tự chủ, tôi ứa nước mắt vì xấu hổ, và cũng lần đầu tiên trong một phiên tòa, câu nói nổi tiếng của ông Thiệu được nhắc đến, đừng tin những gì Cộng sản nói.
Hơn 1.400 người Trung Quốc đã nhập cảnh Việt Nam trái phép tính đến thời điểm này, trong khi chỉ hơn 140 người đã bị khởi tố, một quan chức Bộ Công an Việt Nam cho biết trong một cuộc họp báo của chính phủ vào ngày 5 tháng 5. Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát một loạt những ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo trong những ngày gần đây, trong khi tăng cường trấn áp những vụ nhập cảnh trái phép vốn khơi lên lo ngại về khả năng virus corona lây lan trong nước từ các ca ngoại nhập. Trả lời phỏng vấn qua video của báo tin tức, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an nói, Việt Nam đã ghi nhận 199 vụ với 1.443 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tính đến nay, theo báo cáo của 39 trên 63 cơ quan công an các tỉnh, thành phố, và Bộ đã xử lý khởi tố 141 đối tượng. Trách nhiệm để người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam thứ nhất là của lực lượng bảo vệ biên giới, ông nói. Thứ hai là của các đơn vị chức năng, cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Và thứ ba là cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ông nói thêm những vụ nhập cảnh trái phép này không chỉ vi phạm chủ quyền quốc gia mà còn đề ra mối nguy về y tế, vì người nhập cảnh có thể mang mầm bệnh gây nên bùng phát dịch lớn, ảnh hưởng đến đời sống và nền kinh tế, cho nên phải ngăn chặn quyết liệt, ông nói. Hôm 4 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra công lệnh về tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam. Các biện pháp bao gồm tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn và nơi lưu trú. Chiều ngày 5 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 26 ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, trong đó có 14 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội. Các ca còn lại phần lớn là ngoại nhập và được phát hiện ở các tỉnh từ Bắc xuống Nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa đề cử bà Margaret Võ Shouts, phụ nữ gốc Việt, làm giám đốc tài chính của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Theo thông cáo của Nhà Trắng, bà Shouts là một người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhất, sinh ra ở bang Michigan và lớn lên ở miền nam bang California. Đề cử của Nhà Trắng được chuyển sang Thượng viện hôm 27 tháng 4, hiện chờ Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải của Thượng viện lên lượt chuẩn thuận. Nếu được chuẩn thuận, bà sẽ là phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ chức giám đốc tài chính của NASA. Được biết, vị trí mới của bà Shouts là một trong bốn vị trí của NASA phải thông qua Thượng viện chuẩn thuận để nắm vị trí điều hành ngân sách 2021 với hơn 23 tỷ đô la. Bà Margaret Võ Shouts là thành viên trong biên chế của cơ quan điều hành cấp cao thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Trong thập kỷ qua, bà đã giữ nhiều vai trò lãnh đạo với trách nhiệm quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của các tổ chức khoa học và kỹ thuật tại Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng. Bà hiện là giám đốc hoạt động kinh doanh của Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vụ Nghiên cứu và Kỹ thuật, nơi bà chịu trách nhiệm giám sát ngân sách hàng tỷ đô la. Thông cáo của Nhà Trắng hôm 22 tháng 4 cho biết. Theo một thông cáo của NASA, trong quá trình làm việc cho chính phủ Mỹ thời gian vừa qua, bà Shouts đã chứng tỏ khả năng điều hành xuất sắc với nỗ lực khuyến khích và hỗ trợ thành phần nhân sự đa dạng của cơ quan. Nếu được chuẩn thuận, bà Margaret Võ Shouts sẽ đóng góp phát triển và điều hành ngân sách trị giá hơn 20 tỷ đô la của NASA, đồng thời cũng đảm bảo rằng cơ quan này có sự chi tiêu đúng đắn và có trách nhiệm về đô la tiền thuế của người dân Mỹ đầu tư vào NASA, cơ quan NASA cho biết. Theo trang LinkedIn của bà Shouts, bà có các bằng cử nhân về khoa học, kỹ thuật và xã hội cũng như về văn chương Anh, có bằng cao học về quản trị, khoa học và kỹ thuật từ Đại học Stanford. Bà có kinh nghiệm quản lý hơn 2 năm ở Bộ Quốc phòng, hơn 3 năm ở Bộ Năng lượng, từng công tác ở Bộ Tài chính và Cơ quan Kiểm toán Chính phủ thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm 4 tháng 5, trong thông cáo của NASA nhân tháng di sản của người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương vào tháng 5, cơ quan này nói rằng việc Tổng thống Biden đề cử bà Shouts làm giám đốc tài chính của NASA cho thấy tầm nhìn của Tổng thống đối với cơ quan này. Thượng nghị sĩ Bill Nelson, tân giám đốc NASA phát biểu, người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương đóng góp có giá trị cho mọi khía cạnh của xã hội chúng ta, bao gồm cả các sứ mệnh và thành công của NASA. Chính quyền Biden-Harris và NASA cam kết xây dựng một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập, nơi tất cả nhân viên đều được chào đón, tôn trọng, kết nối và gắn bó. Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định chọn Phó Tổng thống Harris làm người điều hành của mình, bổ nhiệm nội các đa dạng nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta, và đề cử bà Margaret Võ Shouts, nếu được chuẩn thuận, sẽ làm giám đốc tài chính tiếp theo của NASA. Tôi hoàn toàn cam kết đảm bảo tầm nhìn của Tổng thống được thực hiện tại NASA và hơn thế nữa, ông Nelson cho biết thêm.
Philippines bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông, đồng thời khuyến khích các tàu cá tiếp tục hoạt động trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Philippines. Năm nay, lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đã áp đặt từ năm 1999 kéo dài từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 8. Bắc Kinh áp dụng lệnh này đối với các khu vực của Biển Đông cũng như các vùng biển khác ở ngoài khơi Trung Quốc. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không có hiệu lực đối với ngư dân của chúng tôi, lực lượng chuyên trách về Biển Đông của Philippines nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba, 4 tháng 5. Lực lượng này phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines, nói rằng ngư dân của chúng tôi được khuyến khích ra khơi và đánh cá trong vùng biển của chúng tôi ở biển Tây Philippines. Khi được Reuters đề nghị bình luận, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức. Manila vẫn gọi vùng biển đang tranh chấp là biển Tây Philippines. Trong nhiều năm, nước này đã bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bác bỏ phán quyết này. Căng thẳng giữa hai nước gần đây leo thang sau khi Manila cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của Philippines với hàng trăm con tàu trên tuyến đường thủy giàu tài nguyên này. Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc về sự hiện diện mà họ cho là bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc. Và Philippines tố cáo các tàu này là do dân quân Trung Quốc điều khiển. Các nhà ngoại giao Trung Quốc nói tàu của họ chỉ vào trú bão trong lúc biển động và không có dân quân trên tàu. Lực lượng chuyên trách về Biển Đông của Philippines cho biết họ đã phát hiện 7 tàu dân quân biển Trung Quốc tại bãi cạn Sabina Việt Nam gọi là Sabine, thuộc quần đảo Trường Sa hôm 27 tháng 4. Nhóm tàu đã giải tán sau khi bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thách thức. Hai ngày sau, năm tàu đã quay trở lại, nhưng sau đó lại rời đi khi các lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tới nơi. Bãi cạn Sabina cách đảo Palawan ở phía tây Philippines khoảng 130 hải lý.
Hội đồng giám sát được xem là gần như độc lập của mạng xã hội Facebook vào sáng ngày 5 tháng 5 bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì lệnh cấm ông Trump tham gia Facebook sau khi tài khoản của ông bị tạm khóa cách đây 4 tháng vì bị xem là đã kích động bạo lực, dẫn đến cuộc bạo loạn chết người ở Điện Capitol hôm 6 tháng 1. Trong một tuyên bố, tuy vẫn duy trì việc khóa tài khoản, Hội đồng Giám sát cũng phê phán Facebook về cách thức họ đưa ra quyết định. Hội đồng Giám sát nói rằng tình trạng vẫn tồn tại nguy cơ bạo lực nghiêm trọng là điều biện minh cho việc Facebook tạm khóa tài khoản vào thời điểm đó, nhưng họ cho rằng việc Facebook áp dụng hình thức khóa vô thời hạn là không phù hợp. Hội đồng Giám sát nói thêm rằng Facebook tìm cách né tránh trách nhiệm của họ bằng cách áp dụng một hình phạt mơ hồ, không theo tiêu chuẩn nào, và sau đó chuyển vụ việc lên hội đồng để giải quyết. Hội đồng đồng ý với Facebook rằng hai trong số các bài đăng hôm 6 tháng 1 của ông Trump đã vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn về nội dung của cả Facebook và Instagram. Chúng tôi yêu các bạn rất đặc biệt, ông Trump viết trong bài đăng đầu tiên, rồi viết tiếp. Những người yêu nước tuyệt vời, và hãy mãi mãi ghi nhớ ngày này trong bài đăng thứ hai. Hội đồng nói rằng những lời lẽ đó vi phạm các quy tắc của Facebook chống lại việc ca ngợi hoặc ủng hộ những người tham gia vào vụ bạo lực. Hội đồng cho hay Facebook có 6 tháng để xem xét lại hình phạt tùy tiện mà họ đã áp dụng vào ngày 7 tháng 1 và quyết định về một hình phạt khác phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và khả năng gây hại trong tương lai. Hội đồng cho rằng hình phạt mới phải rõ ràng, cần thiết và tương xứng và phù hợp với các quy tắc của Facebook đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Hội đồng nói rằng nếu Facebook quyết định khôi phục tài khoản của ông Trump, công ty phải có khả năng xử lý kịp thời các vi phạm tiếp theo. Một phát ngôn viên của ông Trump không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị đưa ra bình luận. Hội đồng giám sát có 20 thành viên và tới đây sẽ tăng lên 40, không tiết lộ cách thức biểu quyết. Họ cho hay một số ít thành viên nhấn mạnh rằng Facebook nên đề nghị rằng những người sử dụng muốn khôi phục tài khoản sau khi bị tạm khóa cần phải thừa nhận hành vi sai trái của họ và cam kết tuân thủ các quy tắc trong tương lai. Ông Trump cũng đã bị cấm vĩnh viễn trên Twitter. Một thẩm phán liên bang của Mỹ mới đây ra lệnh phải công bố bản ghi nhớ pháp lý mà Bộ Tư pháp thời ông Trump đã chuẩn bị cho Bộ trưởng William Barr trước khi ông này tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump không cản trở công lý trong cuộc điều tra liên quan tới vai trò của Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Bộ Tư pháp đã từ chối cung cấp bản ghi nhớ đề ngày 24 tháng 3 năm 2019 cho một nhóm vận động đòi chính phủ minh bạch dựa trên đạo luật tự do thông tin. Bộ Tư pháp viện lẽ tài liệu này chứa đựng những lời tư vấn có tính cách riêng tư của các luật sư và được đưa ra trước khi có bất kỳ quyết định chính thức nào, do đó được miễn tiết lộ theo luật buộc phải công khai hồ sơ. Trong một lời phản bác gay gắt đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson nói Bộ Tư pháp đã che giấu mục đích thực sự của bản ghi nhớ khi giữ kín tài liệu này. Quyết định của Bộ trưởng Barr và các lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp lúc bấy giờ tuyên bố Tổng thống Trump không cản trở công lý, bất chấp công tố viên đặc biệt Robert Mueller và nhóm luật sư của ông không đi đến kết luận đó, là thời điểm quan trọng mà ông Trump vin vào để lập luận rằng ông đã được minh oan. Bộ trưởng Tư pháp Barr công bố một bản tóm tắt báo cáo của công tố viên Mueller một tháng trước khi toàn bộ tài liệu dài 448 trang được công bố, đã giúp định hình nhận thức của công chúng về kết luận cuộc điều tra theo hướng có lợi cho Tổng thống Trump. Công tố viên Mueller sau đó phàn nàn với Bộ trưởng Barr rằng bản tóm tắt của ông không nắm bắt được đầy đủ những phát hiện của cuộc điều tra, gây hoang mang trong công chúng. Nhóm công dân vì trách nhiệm đạo đức ở Washington đã nộp đơn yêu cầu công khai hồ sơ liên quan tới những thông tin về quyết định tuyên bố ông Trump không cản trở công lý, sau khi ông Barr nói ông và các quan chức cấp cao khác đã đi đến kết luận đó sau khi tham khảo Văn phòng Tư vấn Pháp lý, là cơ quan cung cấp các ý kiến pháp lý cho các cơ quan hành pháp. Thẩm phán Amy Berman Jackson nói Bộ Tư pháp có tới hạn chót là ngày 17 tháng 5 để đệ trình kiến nghị yêu cầu hoãn lệnh công khai bản ghi nhớ về Tổng thống Trump.
Ấn Độ chiếm tới phân nửa tất cả các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm 5 tháng 5, giữa lúc các ca tử vong ở Ấn Độ tăng lên tới 3.780 ca trong 24 giờ qua, một con số cao kỷ lục. Trong báo cáo dịch tễ hàng tuần, WHO cho biết Ấn Độ chiếm tới 46% tổng ca bệnh toàn cầu và 25% số ca tử vong toàn cầu được báo cáo trong tuần qua. Dựa trên các số liệu của Bộ Y tế, số ca nhiễm hàng ngày tăng lên tới 382.315 ca hôm thứ Tư 4 tháng 5. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca. Đợt 2 bùng phát COVID-19 gây chết chóc ở Ấn Độ đã khiến cho các bệnh viện không còn giường trống và thiếu oxy nghiêm trọng. Các nhà xác và lò hỏa táng hoạt động quá tải. Nhiều người chết trong xe cấp cứu và bãi đậu xe trong khi chờ giường trống hoặc bình dưỡng khí. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích khắp nơi vì đã không hành động sớm hơn để chặn làn sóng thứ hai của virus COVID-19. Các lễ hội tôn giáo và các cuộc tuần hành chính trị thu hút hàng chục nghìn người tham gia đã tạo điều kiện cho COVID-19 lây lan rộng. Chúng tôi cần một chính phủ, cấp thiết cần, nhưng chúng tôi không có chính phủ. Chúng tôi đang cạn kiệt dưỡng khí, chúng tôi đang chết dần. Tác giả nổi tiếng của Ấn Độ, bà Arundhati Roy, viết trong một bài báo đăng hôm 3 tháng 5 kêu gọi ông Modi từ chức. Các ca nhiễm tăng vọt ở Ấn Độ diễn ra đồng thời với sự sụt giảm đáng kể số lượng các trường hợp tiêm chủng do thiếu các nguồn cung và các vấn đề phân phối. Ít nhất 3 bang, kể cả Maharashtra, nơi tọa lạc thủ phủ thương mại Mumbai, báo cáo tình trạng khan hiếm vaccine khiến cho một số trung tâm tiêm phòng phải đóng cửa. Phe đối lập Ấn Độ kêu gọi nên đóng cửa cả nước. Nhưng chính phủ tỏ ra miễn cưỡng, không muốn áp đặt biện pháp này vì sợ hậu quả kinh tế của nó. Tuy vậy, một số bang đã áp đặt các biện pháp hạn chế xã hội. Các chuyên gia y tế cho rằng số người chết và các ca nhiễm COVID-19 trên thực tế ở Ấn Độ có thể cao từ gấp 5 cho đến 10 lần con số chính thức. Nước này ghi nhận thêm 10 triệu ca nhiễm chỉ trong vòng hơn 4 tháng và đạt con số 10 triệu ca đầu tiên chỉ sau hơn 10 tháng. Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ do nhà nước điều hành cho biết số xét nghiệm hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm mạnh, xuống còn 1,5 triệu. Mức cao nhất là 1,95 triệu vào hôm 1 tháng 5. Thảm họa con người càng nghiêm trọng hơn giữa lúc đợt bùng phát COVID-19 lây lan từ Ấn Độ sang nước láng giềng Nepal. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hôm 5 tháng 5 nói Nepal đang bị quá tải vì sự tăng vọt các ca nhiễm COVID-19 giữa lúc đợt bùng phát ở Ấn Độ lan rộng khắp khu vực Nam Á. Nepal ghi nhận số ca nhiễm cao gấp 57 lần so với một tháng trước, với 44% các cuộc xét nghiệm cho kết quả dương tính. Thông báo của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết, các thị trấn của Nepal gần biên giới Ấn Độ không thể ứng phó với tình trạng ngày càng có nhiều người cần điều trị, trong khi chỉ có 1% dân số nước này là đã được tiêm phòng đầy đủ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal Netra Prasad Timsina khuyến cáo, những gì đang xảy ra ở Ấn Độ trong lúc này là một viễn ảnh kinh hoàng về tương lai của Nepal nếu chúng ta không ngăn chặn được đợt bùng phát COVID mới nhất đang cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn từng giờ từng phút. Các nước láng giềng khác của Ấn Độ cũng đang trong tầm ngắm giữa lúc dịch bệnh tiếp tục lây lan. Các đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện ở Pakistan và Bangladesh đã đầy hoặc là đang hoạt động gần hết công suất.
Không quân Đức ngày 5 tháng 5 đã gửi chuyến bay cứu trợ thứ hai đến Ấn Độ, nước hiện đang bị COVID hoành hành nặng nề, với một máy bay vận tải cất cánh với thiết bị sản xuất oxy tới New Delhi. Một chiếc Airbus A400M rời Wunstorf gần Hanover và một chuyến bay cứu trợ khác từ nơi này sẽ bay kế tiếp vào ngày 6 tháng 5, quân đội Đức nói trong một thông cáo. Những chuyến bay cứu trợ đang được tổ chức theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức và được đồng tài trợ bởi Hoạt động Bảo vệ Dân sự và Cứu trợ Nhân đạo Châu Âu, EUCPM. Vào ngày 1 tháng 5, các chuyên gia y tế Đức được đưa đến New Delhi để giúp thiết lập hoạt động cứu trợ. Với các bệnh viện chật vật tìm thêm giường bệnh và oxy để ứng phó với đợt lây nhiễm thứ hai làm nhiều người chết, Tổ chức Y tế Thế giới nói trong một báo cáo hàng tuần rằng Ấn Độ chiếm gần một nửa các ca nhiễm virus corona được báo cáo trên toàn thế giới trong tuần qua và 1/4 số ca tử vong.
Tổng Tổng thống Joe Biden đặt ra mục tiêu mới về tiêm phòng COVID-19. Theo đó, đến ngày Quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7, 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất là một mũi vaccine. Nhằm giúp cho việc tiêm phòng trở nên dễ dàng hơn, Tổng thống Biden hôm 4 tháng 5 kêu gọi các tiểu bang cung cấp vaccine cho bất cứ ai đi vào các địa điểm tiêm chủng mà không cần hẹn trước. Và ông sẽ chỉ đạo nhiều hiệu thuốc cũng làm tương tự như vậy. Hiện nay là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Biden điều chuyển các liều vaccine từ các bang có nhu cầu thấp sang các khu vực quan tâm hơn đến việc tiêm vaccine. Ông Biden phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. Quý vị cần phải tiêm phòng, ngay cả khi ít có khả năng quý vị bị ốm nặng. Tại sao phải mạo hiểm cơ chứ? Tiêm chủng có thể cứu mạng quý vị hoặc mạng sống của những người thân yêu của quý vị. Mục tiêu của ông Biden tương đương với việc tiêm mũi đầu tiên cho 181 triệu người trưởng thành và tiêm chủng đầy đủ cho 160 triệu người. Hơn 56% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19 và gần 105 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Hoa Kỳ hiện đang có tốc độ tiêm là 965.000 liều mỗi ngày, chỉ bằng một nửa so với tốc độ của 3 tuần trước, nhưng vẫn nhanh hơn gần gấp đôi so với mức cần thiết để đạt được mục tiêu của ông Biden. Tổng thống Biden cho biết là chính quyền của ông sẽ tập trung vào 3 nhóm khi cố gắng tăng tốc độ tiêm chủng. Đó là những người lớn cần được thuyết phục thêm về việc tiêm vaccine, những người chưa đến lượt hoặc là không vội vàng về chuyện tiêm, và các thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi, ngay khi chính quyền duyệt kế hoạch tiêm chủng cho nhóm tuổi đó.
Một trong những vùng có mật độ dân số dày đặc nhất nước Mỹ sắp sửa thoát khỏi những biện pháp hạn chế COVID-19 để quay trở lại cuộc sống gần như bình thường. Một chỉ dấu cho thấy tình hình đại dịch virus corona ở Mỹ đang tiếp tục xu hướng biến chuyển tích cực. New York và hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut ngày thứ hai thông báo rằng họ đang dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế về đại dịch, mở đường cho người dân quay trở lại văn phòng và nhà hàng nhiều hơn, cuộc sống về đêm sôi động hơn và thêm nhiều cuộc tụ tập văn hóa và tôn giáo sẽ được cho phép lần đầu tiên sau một năm. Việc nới lỏng các quy định bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 là một minh chứng cho thấy các ca nhiễm virus đã giảm xuống và tỷ lệ tiêm ngừa đang tăng lên, mang đến cơ hội khởi động quá trình phục hồi ở một khu vực mà mùa xuân năm ngoái đã trở thành trung tâm của đại dịch toàn cầu. Thống đốc New York Andrew Cuomo loan báo hệ thống tàu điện ngầm trứ danh của thành phố New York sẽ bắt đầu chạy suốt 24 tiếng kể từ ngày 17 tháng 5. Các hạn chế hiện thời về số lượng người tụ tập trong các cơ sở thờ phượng và kinh doanh, bao gồm nhà hàng, văn phòng, tiệm làm đẹp, phòng gym và tiệm làm tóc, sẽ được dỡ bỏ vào ngày 19 tháng 5. Các nơi này vẫn bắt buộc phải cung cấp đủ không gian để mọi người giữ khoảng cách xã hội 6 feet, tức khoảng 1,8 mét, ngay cả sau khi các giới hạn về số lượng khách được dỡ bỏ, thống đốc cho biết. Các quy định về sức chứa hiện tại đối với các sự kiện thể thao và giải trí tại các địa điểm lớn trong nhà và ngoài trời cũng sẽ được nới lỏng trong những tuần tới. Ông Cuomo nói ông muốn cho phép các sự kiện như các trận đấu bóng chày được có nhiều khán giả hơn nếu tất cả những người tham dự được tiêm chủng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính gần đây. Trong khi đó, tại bang New Jersey kế cận, thống đốc Phil Murphy cũng đưa ra thông báo tương tự ngày thứ hai, nói rằng tất cả các biện pháp hạn chế tụ tập ngoài trời và giới hạn 50% lượng khách đối với các nhà hàng và quán bar trong nhà sẽ được dỡ bỏ bắt đầu từ ngày 19 tháng 5. Điều này có nghĩa là các sự kiện gắn liền với mùa hè, từ bắn pháo hoa đến diễu hành đến hội chợ bang đều có thể được xúc tiến miễn là những người tham dự giữ khoảng cách 6 feet, ông nói. Nhưng việc dỡ bỏ các hạn chế cũng gây lo ngại. Các chuyên gia y tế công cảnh báo rằng các quan chức có thể đang đánh liều quá mức khi cho phép mở quá rộng rãi quá sớm do tỷ lệ tiêm chủng ở một số nhóm tuổi và ở một số khu vực nhất định trong thành phố New York còn thấp, và sự lây lan của các biến thể dễ lây lan hơn, theo báo The New York Times. The Voice of America, VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.